Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Tình cha ấm áp như vầng thái dương.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi suốt trăm năm hiền bóng con người. Đó là một câu ở trong cái bản nhạc của ông Trịnh Công Sơn. Tôi muốn mượn cái hình ảnh của đôi vầng nhật nguyệt trong câu thơ này để nói đến cái hình ảnh của một người cha, người mẹ trên đôi vai của một người con. Mẹ thì chúng ta nói nhiều rồi, ở nơi đây chúng ta cũng từng có những ngày mẹ. Và trong cái truyền thống của Phật giáo, ngày Vu Lan cũng là ngày mẹ, ngày cha. Và hôm nay riêng ngày cha, tôi muốn nói một đôi điều. Trước hết tôi muốn kể quý vị nghe những người cha của ngày xưa ở trong kinh Phật vẫn còn để lại. Đó là một người cha tên gọi là Tần Bà Sa La. Người cha này là một vị vua nhân từ, từng là một người bạn đối với Thái tử Tất Đạt Đa trước khi mà Thái tử trên con đường đi tu để thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Thì Tần Bà Sa La là một vị vua rất nhân từ, rất đức hạnh. Khi mà người con của vua này sau này, tức là Thái tử A Xà Thệ, đang còn cưu mang trong bụng mẹ, thì cái người mẹ của A Xà Thệ, tức là vợ của Tần Bà Sa La, một đêm nằm mộng thấy làm sao tự dưng mình thèm khát một cái giọt máu của vua cha. Tỉnh dậy, hoàng hậu mình nói với vua cha về cái giấc mộng đó của mình. Các vị tiên tri lúc bấy giờ bảo rằng cái đứa con trong bụng của hoàng hậu đó, nó sẽ là cái đứa mà phản bội cha mình, nó sẽ là cái đứa nghịch tự giết cha để cướp ngôi. Cho nên tất cả mọi người lúc bấy giờ đều yêu cầu là hãy diệt ngay cái bào thai ở trong bụng mẹ, đừng để cho nó ra đời. Tất cả triều thần hầu hết ai cũng đều muốn như vậy đấy, nhưng mà riêng vua Tần Bà Sa La thì không, nhất quyết không. Dù sao đó cũng là giọt máu của ta, ta muốn nó ra đời, và rồi ta sẽ đem tất cả tình yêu thương để nuôi dưỡng nó, để dạy dỗ nó. Và rồi cuối cùng thì A Xà Thệ ra đời. Và quả thật đúng như cái giấc mộng của hoàng hậu, A Xà Thệ đã bắt vua cha của mình nhịn đói nhốt vào một chỗ cho đến chết mới thôi. Thì sau cái chết rồi, A Xà Thệ chưa từng hối hận đâu. Mãi cho đến sau này khi A Xà Thệ lấy vợ, và rồi người vợ của A Xà Thệ cũng sinh ra một đứa con. Ngay khi nghe cái tiếng khóc của đứa con chào đời, cả cái tâm hồn, cả trái tim của A Xà Thệ rung động. Và tự nhiên ở trong cái trái tim của một người cha trẻ ấy trỗi dậy một cái tình thiêng liêng hết sức với cái đứa con mới chào đời của mình. Ông ta cảm thấy trên đời này không có cái tình yêu nào như tình yêu của một người cha với con hết cả. Cái trái tim của ông chưa bao giờ rung động như khi nghe cái tiếng khóc đầu tiên của đứa con chào đời. Và trong cái giây phút mà thiêng liêng như vậy, ông mới hỏi hoàng hậu Vi Đề Hy, tức là mẹ của A Xà Thệ rằng: Mẹ ơi, Khi mà vua cha còn sống, vua cha có thương con như bây giờ con thương con của con không? Thì hoàng hậu Videhi mới bảo rằng, có lẽ trên đời này mẹ chưa từng thấy một người cha nào thương con như vua cha của con thế cả. Bà mới kể lại có một lần, khi mà thái tử Asathe bị một cái mục nhỏ nó làm núng mục lên và đau đớn cả thân tâm, thì lúc bây giờ chính vua Tần Bà Sa La, người cha ấy, đã kê cái miệng của mình để hút tất cả máu mũi chớ bẩn ở cái mục nhỏ của đứa con. Mà thậm chí sợ rằng khi mình hở cái miệng ra đó, đứa con nó sẽ đau đớn. Cho nên người cha đó đã nuốt hết tất cả những cái thứ máu mũi chớ bẩn vào trong con người của mình. Khi mà nghe như vậy, Asathe mới bắt đầu hối hận. Mới chạy từ cái chỗ mà đã nhốt người cha mình đó. Nhưng khi tới thì vua cha Tần Bà Sa La đã chết rồi. Asathe sau này trở thành một vị vua gọi là một bào quân, nhưng rồi cuối cùng chính Đức Phật đã cảm hóa cho Asathe và biến Asathe trở thành một vị vua trị nước theo chánh pháp. Đó là chuyện về sau. Đó là hình ảnh của một người cha mà từng ghi lại trong kinh sách mà chúng ta đọc được. Còn đây là hình ảnh của một người cha trong cái thời hiện đại. Mấy mươi năm trước, tôi có một người học trò lấy vợ. Rồi hai vợ chồng lần đầu tiên sinh ra một đứa con. Và khi cái đứa con mới chào đời, cái người học trò tôi là người chồng trẻ ấy, viết cho tôi bức thư. Tôi vẫn còn nhớ bức thư bảo rằng, thưa thầy, con của con mới vừa ra đời. Và con cảm thấy cái giây phút đó là thiêng liêng đến thế nào. Bởi vì lần đầu tiên mà tự nhiên con cảm thấy mình được làm cha giữa cuộc đời này. Tôi không làm cha cho nên mình không biết rằng cái đứa con của mình khi mà sinh ra đó, một người mẹ, một người cha sẽ có những cảm nhận sâu xa như thế nào. Nhưng mà ít nhất cái điều đó cho thầy một điều là giữa người cha cũng như người mẹ với đứa con của mình, nó có những cái sợi dây nối kết thiêng liêng biết bao nhiêu. Bởi vì nghĩ cho cùng, dòng máu con mang trong mình chính là dòng máu của cha của mẹ. Cái thân thể của con đó là thân thể mà cha mẹ đã sinh ra cho mình. Và cả cuộc đời của con đó nhiều khi phải đánh đổi bằng bao nhiêu những nhọc nhằn gian khổ, những hy sinh của cha của mẹ để cho con cái được nên người như thế này. Với việc có những người cha âm thầm lặng lẽ hy sinh để nuôi cho con mình ăn học nên người. Có những người cha âm thầm đi hiến máu để có tiền cho con mua sách vở và không thua kém chung bạn. Bên cạnh những người mẹ hy sinh cho con không nói, mà ngay cả những người cha cũng lúc nào sẵn sàng hy sinh cho con của mình hết cả. Hôm nay là ngày cha, những người con ở trong cái ngôi chùa này chúng ta làm gì? Thưa quý vị, một lời cầu nguyện tốt nhưng mà chưa đủ đâu quý vị. Hãy để cho cái tâm tư của mình lắng đọng, để rồi trong một lúc nào đó ngồi mà nhìn lại cái con người của mình, nhìn lại cái cuộc đời của mình. Ai trong chúng ta ở đây làm con cũng đều có những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ với người cha của mình hết cả. Bên cạnh những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ với người mẹ của mình, thưa quý vị, ai mà không có cha và mẹ. Tôi biết có những người cha bỏ vợ bỏ con ra đi, cũng như có những người mẹ bỏ chồng bỏ con ra đi để cho người cha trở thành một người cha vừa làm cái bổn phận một người mẹ để nuôi con mình ăn học. Cũng như có những người cha bỏ con ra đi để cho người mẹ trở thành những người mẹ đơn thân. Nhưng mà số đó, thưa quý vị, trên đời này không có nhiều lắm đâu. Và sợ gì không nhiều là bởi vì giữa cha và con cũng như giữa mẹ và con, nó có những cái sợi dây thiêng liêng nó kết nối lại với nhau. Dù có thể đó kiếp nào là oan gia mà kiếp này gặp gỡ, dù người con đã sinh ra đời để báo ơn cái báo oán, nhưng mà tôi vẫn tin rằng khi mà cha con sinh ra đời cũng như mẹ con sinh ra đời, giữa mẹ và cha với đứa con của mình lúc nào nó cũng có những sợi dây thiêng liêng kết nối hết cả. Có những người mẹ bỏ con ra đi và người cha ôm con đó một mình nuôi con ăn nên người. Cũng có những người cha mà ra đi bỏ người mẹ đơn thân một mình, người mẹ cũng hy sinh tất cả tần tảo để mà nuôi con ăn học nên người. Cho nên thưa quý vị, trong ngày lễ cha này, chúng ta hãy để cho cái tâm tư của mình lắng đọng, rồi nghĩ lại trong cả cuộc đời của mình đó, đã từng có những giây phút mà cha ôm mình vào lòng như thế nào, cha nuôi mình như thế nào, cha hy sinh nhiều thứ, đánh đổi tất cả để cho mình lớn lên như thế nào. Chúng ta hãy nghĩ tới những giây phút như vậy, và chỉ cần nghĩ tới những giây phút đó thôi, ai rồi cũng sẽ trở thành những người con hiếu thảo với người cha của mình. Còn chỉ một món quà để tặng cha không đủ đâu. Chỉ cần một lời cầu nguyện cho cha, một lời chúc lành cho cha không đủ đâu. Mà cái chính là làm sao để mình có thể nhìn lại người cha đó ở nơi con người của mình, ở nơi xương thịt của mình, ở nơi cái máu huyết của mình, ở nơi con tim của mình. Khi mà tất cả chúng ta đều nghĩ về người cha trong những giây phút tĩnh lặng như vậy, thì tôi tin rằng cái ân đức của cha cũng như của mẹ sẽ khắc sâu vào ở nơi tâm hồn của đứa con. Những đứa con nào mà làm được điều đó, nó sẽ là những đứa con rất hiếu thảo. Những đứa con sau này nó sẽ báo hiếu cho cha mẹ của mình, làm rằng danh cho dòng họ của mình. Có những đứa con như thế, không một người cha nào, một người mẹ nào mà không vui mừng, không vui hoan hỷ hết cả, thưa quý vị. Mà con mà làm được như vậy, cha mà làm được như vậy, thì quý vị biết rằng nhiều khi chính được cái tình cha con đó, có thể trước đây trong kiếp trước nhiều khi nó là có những sợi dây oan gia kết nối. Nhưng mà kiếp này nếu như con làm được như vậy, thì cái mối oan gia đó sẽ được cởi mở, để rồi cuối cùng cha thương con thương cha, và cái đó nó sẽ đưa tới một cái kết cục tốt đẹp, không chỉ trong đời này mà còn trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Bởi vì thưa quý vị, có những trường hợp mà cha con nó là oan gia gặp gỡ đời này, để mà làm con để gì, để bảo oán cha mình, bảo oán cái người oan gia kiếp trước của mình. Và nếu mà chúng ta không biết điều đó, không học Phật để hiểu được đời trước đời sau, những cái oan gia hồi tụ, thưa quý vị, làm sao ta có thể cởi mở được cái mối oan khuất này, cái mối oan gia kết nối này giữa cha và con, và rất có thể đời này sang kiếp khác cứ như vậy mà tiếp nối, tội biết bao nhiêu. Cho nên rất mong những người con trong cái giờ phút này, hãy để cho cái tâm tư của mình lắng đọng, nghĩ lại những kỷ niệm với cha, nghĩ lại những hy sinh của cha, nghĩ lại những gian khổ của cha trên cuộc đời này, đánh đổi tất cả mọi thứ để cho con ăn học nên người như thế nào. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, nhân cái hình ảnh của một người cha trong thế gian đó, và tôi cũng muốn nói về hình ảnh của một người cha mà đối với tất cả chúng ta là những người con Phật, chúng ta cũng có một người cha vĩ đại, một người cha cao quý hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Đức Thế Tôn đó là vì gì? Đó là đạo sư tam giới chứ đạo sư tự sanh chứ tự phụ, nghĩa là một bậc đạo sư của cả ba cõi, một bậc cha lành của tất cả bốn loài. Đức Phật thương tất cả chúng sanh, không chỉ con người mà ngay cả bất cứ một sinh vật nào trên thế gian này, Đức Phật cũng thương, giống như tình thương của một người cha đối với những đứa con yêu quý của mình, thưa quý vị. Thường trong kinh Phật hay nói tới cái kinh Từ Bi, và trong kinh Từ Bi đó có diễn tả rằng Đức Phật thương chúng sanh như người mẹ hiền thương con, thương cái đứa con duy nhất trong cuộc đời của mình. Thì chỉ cần đổi cái chữ người mẹ thì nó thành ra người cha. Và cũng như vậy, Đức Phật thương đứa con, thương tất cả chúng sanh như thương cái đứa con duy nhất trong cuộc đời của mình. Mà Phật thương thì Phật làm gì? Phật không thể nào ăn để cho mình hết đói, Phật không thể nào uống để cho mình hết khát, Phật không thể làm điều đó. Mà cũng không một ai, không một đấng thần linh nào có thể làm điều đó cho con người hết tất cả quý vị. Nghiệp ai phải lo nấy trả, nghiệp thiện nghiệp ác mình đã tạo thì quả báo thiện ác mình phải gánh lấy. Chứ không thể bảo rằng con làm ác bây giờ xin nhờ Phật lấy cái quả ác giùm cho con. Không có Phật nào làm điều đó, cũng chẳng có thần linh nào làm điều đó hết cả. Đức Phật giáo dục người cha, và Ngài chỉ cho ta nhìn thấy được đâu là cái con đường để cho con sống hạnh phúc, con sống an vui. Con hãy nỗ lực tinh tấn bước đi trên con đường đó. Còn ngược trở lại, khi mà con sống gian tham tật đổ ganh tì, khi mà con sát sanh hại vật, khi mà con cướp của tài dâm vân vân, thì con nên nhớ rằng đây là con đường dẫn con đi chỗ đi vào địa ngục khổ đau, con hãy từ bỏ con đường đó đi. Đức Phật chúng người cha, Ngài thương tất cả chúng sanh như vậy, Ngài chỉ cho chúng sanh cái con đường như vậy mà đi. Và như một người con, bổn phận của mình là gì? Là hãy đi theo cái con đường mà người cha đã mở ra cho mình đó. Hãy bỏ ác mà làm lành, hãy bỏ con đường tà để đi theo con đường chánh, để từ đó mà sống một đời hạnh phúc an vui. Thưa quý vị, cái người mà chỉ cho ta con đường chánh để đi giữa cuộc đời đầy mê mờ tâm tội như thế này, cái người mà có thể chỉ cho ta con đường sáng để sống hạnh phúc an vui giữa một cõi đời đầy đau khổ như thế này, không có cái gì quý hơn cái đó đâu quý vị. Nhiều khi chỉ cần nghe một lời Đức Phật dạy mà mình khai tâm mở trí, nhìn ra được con đường để mà đi tới sống hạnh phúc an vui, cái đó quý biết bao nhiêu. Nhưng mà nhắc tới Đức Phật như một người cha đó, thì tôi muốn kể một câu chuyện mà có lẽ trong này Phật tử ai cũng có thể biết rồi. Đó là hình ảnh của một người cha và một đứa con. Đứa con bỏ cha ra đi làm cái cùng tự, nghĩa là làm một cái ăn mày lang thang chỗ này chỗ khác kiếm sống qua ngày. Người con đó trên cái con đường lang thang làm cái ăn mày kiếm sống đó, một hôm lạc bước chân vào trong cái ngôi nhà của người cha. Mà ngôi nhà của cha nó là lâu đài, nó là điện cả, nó là của những người giàu sang nhất trong thiên hạ. Cho nên đứa con tưởng mình lạc loài vào ở trong một nơi chốn xa lạ của ai khác, không biết rằng đó là cha của mình. Trong khi đó người cha nhìn xuống, người cha 50 năm cách xa đứa con mình vẫn trong lòng in hình bóng của đứa con. Cho nên khi mà đứa con mới vừa bước chân tới đó, thì người cha đó vui mừng. Ồ, đứa con ta đã đi tìm 50 năm nay chưa từng gặp, bây giờ lần đầu tiên gặp. Cứ tưởng tượng một người cha nhìn thấy đứa con lạc loài 50 năm của mình đó, cha xúc động đến như thế nào. Nhưng mà rồi cái đứa con khi nó gặp người cha nó sợ quá, nó bỏ nó chạy. Nó tưởng rằng nó sẽ bị bắt, nó sẽ bị hành hạ, nó sẽ bị đánh đập, cho nên là bỏ nó chạy. Người cha đã phải tìm hết tất cả mọi cách để đưa đứa con của mình trở về, trở về sống bên cha. Đầu tiên là không thể sống mà sống như một kiểu, đầu tiên là giống như một người làm công làm thuê vậy đó, làm cái kẻ hột phấn trong bao nhiêu năm trời. Từ từ người cha mới tập cho đứa con của mình quen đi, quen rồi thì lâu đài dinh thự của cha, quen với tất cả công việc của cha, quen hết tất cả mọi cái. Và cuối cùng khi mà đứa con đã bắt đầu quen thuộc rồi, người cha đó mới hồi họp hết tất cả lại trong vùng đó, mà tuyên bố rằng đây là người con của ta và ta đây là cha của con. Tất cả gia tài này của ta trao lại cho con của ta. Thưa quý vị, người cha trong câu chuyện đó chính là người cha ở trong Kinh Pháp Hoa, và đó là hình ảnh của Đức Phật, một người cha vĩ đại, cao quý trên đời này. Cha trao truyền lại tất cả gia tài cho con. Cái gia tài của Phật là gì thưa quý vị? Gia tài của Phật không phải là tiền tài của cải. Gia tài của Phật cũng phải là lâu đài điển cát, những thứ vật chất đó. Mà gia tài của Phật chính là gì? Chính là trái tim từ bi vô lượng. Và quý hơn tất cả đó là cái tuệ giác vô biên ở đến Đức Phật. Ngài ra đời không phải để chỉ cho con người ta làm giàu sống sung sướng. Ngài ra đời không phải để chỉ cho con người ta chỉ biết hưởng thụ dục lạc của thế gian, mà Ngài ra đời chỉ muốn chỉ cho con người ta có một cái trái tim từ bi để yêu thương nhau. Ngài ra đời, Ngài xuất hiện giữa đời để muốn trao cho con người ta cái tuệ giác, nhận chân được cái bản chất thật sự của đời sống này, để thôi không còn làm kẻ lang thang rách rưới nữa, hãy trở về nhận lại cái gia tài quý báu, tức là viên ngọc tuệ giác mà Đức Phật muốn trao lại cho tất cả những đệ tử của Ngài, những đứa con của Ngài. Hãy tự hỏi mình, mình là con Phật, mình có đủ sức mà tiếp nhận cái gia tài của Phật để lại đó không? Hay là rồi chỉ biết cái ông Phật á, là ông á, một cái trái tim đại từ bi như vậy, một cái tuệ giác vô biên để cho con người ta nhìn rõ được cái cội nguồn của tất cả khổ đau và hạnh phúc trên đời này, nhìn rõ được cái bản chất thực sự của tất cả vạn pháp. Và Ngài chỉ muốn trao cho ta cái tuệ giác đó thôi, mà mình không nhận, cứ đi biến Ngài thành ông thần rồi cầu xin Phật cho con cái này, cầu xin Phật cho con cái kia, đủ thử hết tất cả. Tội cho Đức Phật, tội cho người cha ở trong Kinh Phật này biết. Phật đâu muốn trao cho con cái này, những cái thứ mà Phật vứt bỏ đâu. Phật chỉ muốn con hãy đủ sức để mình nhận lấy cái món quà quý nhất, đó là cái ánh sáng giác ngộ, đó là cái trí tuệ vô thượng của một vị Phật. Cho nên thưa quý vị, mình là con Phật, hãy tự hỏi mình có đủ tư cách, đủ xứng đáng, đủ khả năng để nhận lại cái gia tài của Phật để lại cho mình hay không. Nếu mà không thì coi chừng mình sẽ trở thành những đứa con mà ta gọi là phá gia chi tư, tức là những đứa con cuối cùng sẽ phá hết tất cả cái gia tài mà Phật để lại, cả một kho tàng trí tuệ đến tay của mình, từ dưng tất cả trở thành cát, thành đá, thành đất, thành đai, và như vậy uổng phí biết bao nhiêu. Cho nên tôi mong rằng như những người con Phật, chúng ta hãy học Phật, chúng ta hãy tu Phật để làm sao đủ sức mà gìn giữ được cái giá trị, cái gia tài mà Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta, đó là trí tuệ vô thường của một vị Phật có mặt giữa thế gian này. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Một đóa hoa hồng thắm tư lòng xuân, con xin kính dâng lên người. Lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn. Cha ôi tiếng thân thương trong lòng con như núi Thái Sơn. Hùng vĩ che chắn bên con trước cơn bão tố. Cha yêu quý thanh cao trong lòng con là thép sáng, là thác rồng, là kim cương trong lửa rực muôn màu. Cha là đất nước, là nắng mưa nuôi con một đời. Cha là tiếng sáo, là giọng cho con người. Cha là nghiêm khắc, là thiết tha mong con bằng người. Cha là bóng mát che chở con suốt cả đời con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn. Thân thương trong lòng con như ánh thái dương tỏa sáng, soi lối con đi đến nơi hạnh phúc. Cha yêu quý thanh cao trong lòng con là mãi mãi, là vô cùng, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cha là duy nhất, một trái tim cho con nhịp thở. Cha là ánh sáng, một bầu trời bao la rộng. là sóng biếc tràn ước mơ thương yêu dạt dào. Cha là cánh gió nâng con lên vút tận trời cao. Cha là cánh gió nâng con lên.